Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 7 tháng 7 cho biết đã trao tặng một máy xét nghiệm phản ứng chuỗi PCR và thiết bị xét nghiệm lưu động cho Cục Quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thông tin đăng trên trang web của cơ quan ngoại giao này cho biết rằng đó là quà tặng từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm lưu động và tăng cường khả năng ứng phó đại dịch cho Việt Nam. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ dẫn lời đại biện lâm thời Christopher Klein phát biểu tại buổi lễ diễn ra hôm 6 tháng 7 rằng cùng nhau hợp tác chúng ta có thể vượt qua những khó khăn mà COVID-19 đã gây ra cho tất cả chúng ta. Tin cho hay, ông Klein cũng cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng hàng triệu bộ đồ bảo hộ cá nhân cho người dân Mỹ vào năm ngoái, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ nhiều vaccine hơn nữa cho Việt Nam. Ngoài thông tin trên website, trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đăng tin về sự kiện, kèm theo đường dẫn tới một bài báo của tờ Quân đội Nhân dân, trong đó dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y nói rằng đây là sự giúp đỡ kịp thời và quan trọng. Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Kiên nói thêm rằng số thiết bị phòng xét nghiệm COVID-19 này sẽ góp phần giảm tải công tác xét nghiệm cho tất cả các bệnh nhân, cũng như giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch trong thời gian tới. Việc trao tặng thiết bị xét nghiệm diễn ra cùng ngày phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki thông báo rằng Việt Nam sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine Moderna từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook rằng số vaccine này đang trên đường từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Theo cơ quan ngoại giao này, cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn 13 triệu đô la để ứng phó với COVID-19 và sắp tới một phần trong hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 mà chính quyền Tổng thống Biden đã cam kết cung cấp cho thế giới sẽ được chuyển đến Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường hôm 7 tháng 7 đã tiếp nhận 97.110 liều vaccine đặt mua của Pfizer, theo cổng thông tin chính phủ VGP News. Tin cho hay đây là lô vaccine đầu tiên mà Việt Nam nhận được sau khoảng một tháng ký hợp đồng với công ty Pfizer. VGP News trích lời ông Cường nói rằng đây là dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên để đưa vaccine mà Pfizer cùng phát triển với công ty BioNTech của Đức đến người dân Việt Nam, góp phần trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Quan chức y tế Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn rằng Pfizer đảm bảo tiến độ cung ứng 31 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021, đồng thời xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Về phía Pfizer, theo VGP News, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pfizer Việt Nam cho biết dự kiến trong tháng 7 này sẽ có thêm các lô vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam. Hồi giữa tháng trước, Bộ Y tế Việt Nam thông báo phê duyệt vaccine của Pfizer nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo VGP News, tính đến ngày 6 tháng 7, Việt Nam đã tiêm 3.928.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 235.570 người. Cổng thông tin này cho biết rằng tới nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong số đó, gần 2,5 triệu liều do cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và khoảng 2 triệu liều do chính phủ các nước tặng. The Voice of America,
VOA. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thu nhập bình quân mỗi đầu người một tháng ở Việt Nam giảm đi 1% trong năm 2020, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào ngày 6 tháng 7. Kết quả thống kê cho biết, thu nhập bình quân một người một tháng chung ở Việt Nam năm 2020 là 4,2 triệu đồng, giảm 1% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người của khu vực thành thị là 5,6 triệu đồng một tháng, cao gấp 1,6 lần so với khu vực nông thôn chỉ với 3,5 triệu đồng một tháng. Tính chung giai đoạn 2016 đến 2020, thu nhập bình quân đầu người một tháng tại Việt Nam tăng bình quân 8,2%. Khảo sát mới nhất của Việt Nam cũng cho biết trong năm 2020, tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập và chi tiêu giữa nhóm giàu và nhóm nghèo cũng tăng cao. Về thu nhập, nhóm 20% hộ giàu có nhất, thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm 20% hộ nghèo nhất với mức thu nhập chỉ 1,1 triệu đồng. Trong đó, khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ với 6 triệu đồng một tháng, cao gấp 2,2 lần so với khu vực có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung Du và miền núi phía Bắc chỉ với 2,7 triệu đồng. Về chi tiêu, Thống kê của Việt Nam cho biết, mức cách biệt về chi tiêu bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên tới 3,5 lần. Với chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở các hộ nhóm giàu nhất là hơn 4,6 triệu đồng, so với nhóm nghèo nhất là 1,4 triệu đồng. Trong khi mức chi tiêu bình quân hộ gia đình của cả nước năm 2020 là 2,89 triệu đồng một người một tháng, chỉ tăng 13% so với năm 2018. Mức tăng này được cho biết là thấp hơn mức tăng bình quân 18% của giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, tức là trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành của Việt Nam, với gần 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc. Trong lúc Việt Nam hiện đang phải đối phó với đợt dịch thứ tư đang lây lan và bùng phát mạnh trên nhiều tỉnh thành, mức thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam năm 2021 được dự báo có thể sẽ còn thấp hơn nữa khi nhiều khu vực và thành phần kinh tế của Việt Nam gần như bị tê liệt vì các biện pháp cách ly và phong tỏa nhằm chống đại dịch. Một người đàn ông gốc Việt có biệt danh là Hầu Vương hay Jim ở bang Virginia bị buộc tội tham gia cùng với đám đông xông vào điện Capitol của Mỹ, đã khai với đặc vụ chìm FBI rằng anh ta thuộc một nhóm theo kiểu dân quân và đã phối hợp nỗ lực giám sát tòa nhà Quốc hội Mỹ hơn một tháng sau khi xảy ra cuộc bạo động vào ngày 6 tháng 1. AP dẫn thông tin từ hồ sơ của tòa án công bố vào hôm 6 tháng 7. Dù bị cáo buộc về hình sự, nhưng hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao Phi Dương và một cộng sự muốn giám sát điện Capitol trong nhiều tuần lễ sau khi xảy ra vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, hồ sơ cho biết một đặc vụ chìm đã tham dự vào các cuộc họp trong nhóm của Dương và các điều tra viên đã chặn thông tin liên lạc được mã hóa về công việc giám sát sau bạo loạn. AP dẫn lại thông tin mà một cộng sự giấu tên hỏi Dương trong cuộc trao đổi vào ngày 13 tháng 2 trên nền tảng nhắn tin được mã hóa rằng: "Chúng ta cảm thấy thế nào về việc vận hành của Intel quanh điện Capitol tối nay?" Sau đó, tin nhắn trả lời lại rằng: "Ít người trong số họ ra ngoài hơn, tình hình có thể bớt căng. Cơ hội tốt bộc lộ điểm yếu." Sau đó, bản lời khai của nhân viên FBI trích câu trả lời của Dương rằng: "Giám sát đi, nhưng có thể đi ra ngoài một chút, ghé một nhà hàng hoặc gì đó, mua một cái gì đó ra rẻ, đi dạo một chút." Cộng sự này đã bị nhìn thấy đang lái xe quanh điện Capitol sau khi nói chuyện với nhóm vào ngày 2 tháng 4 rằng anh ta dự định tiến hành giám sát tòa nhà. Sau đó anh ta nói rằng anh ta đã xóa các đoạn phim giám sát mà anh ta quay, nhưng Dương thì vẫn còn giữ. Mật vụ của FBI cho biết thêm, Dương là một trong hơn 520 bị cáo bị buộc tội trong vụ bạo loạn ở điện Capitol tính cho đến nay. FBI đã tìm ra hàng chục người trong số họ có liên hệ với các nhóm cực đoan cực hữu, bao gồm một số thành viên của nhóm Proud Boys và Oath Keepers, những người bị buộc tội âm mưu thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, Dương không bị buộc tội âm mưu bất kỳ hành vi bạo lực nào và các công tố viên đã không bắt giam Dương trước khi xét xử, sau khi anh ta bị bắt vào ngày thứ Sáu. Dương đã được tại ngoại sau lần hầu tòa đầu tiên. Hồ sơ tòa án ngày 30 tháng 6 buộc tội Dương có hành vi gây mất trật tự, cản trở tiến trình pháp lý chính thức và cố ý đi vào hoặc lưu lại tòa nhà hoặc nơi bị hạn chế ra vào mà không có thẩm quyền hợp pháp. Hồ sơ tòa án cho biết thêm rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên của Dương với các đặc vụ chìm xảy ra vào ngày 6 tháng 1 khi anh ta và người cộng sự tự giới thiệu mình với một cảnh sát chìm gần Freedom Plaza ở Washington. Dương đã hỏi viên cảnh sát này rằng ông có phải là người yêu nước không và tự gọi mình là người điều hành. Một tuần sau vụ bạo động, viên cảnh sát đã giới thiệu Dương với một mật vụ FBI, người mà sau đó đã tham dự vào các cuộc họp nhóm tại nhà của Dương ở Alexandria, ngoại ô của Washington, theo lời khai của đặc vụ chìm này. FBI cho biết nhóm của Dương tự xưng là nhóm học kinh thánh, nhưng cũng thảo luận về các sự kiện liên quan đến huấn luyện súng ống. Trong một cuộc họp vào ngày 12 tháng 2, Dương đã thảo luận về một phong trào ly khai ở Virginia mà anh ta nói rằng sẽ diễn ra ôn hòa. Vẫn theo bản khai, một người đàn ông mà Dương nói là thành viên của phong trào dân quân cực hữu 3%ers đã phát biểu tại một cuộc họp nhóm vào ngày 20 tháng 3. Bản khai cho biết thêm, Dương nói rằng nhóm vô danh với liên kết lỏng lẻo của anh ta giống như một lực lượng dân quân có trụ sở ở miền Bắc Virginia, nhưng nhiệm vụ của nhóm này thì khác vì họ không thể công khai và cần phải che giấu một chút, theo lời của đặc vụ FBI. Dương cho biết anh ta đã đến cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 1 ở Washington một mình và mặc đồ đen để trông giống như một thành viên Antifa thường tụ tập tại các cuộc biểu tình. Đặc vụ của FBI viết, anh ta cũng nói rằng anh ta không hẳn đồng tình với những hành động được thực hiện vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ và nó có thể làm tổn thương Tổng thống Trump nhiều hơn là giúp ông ấy. Vào tháng 5 và tháng 6, viên đặc vụ Chìm và Dương đã thảo luận về việc pha chế và thử các loại bom xăng, vẫn theo bản khai. Đồng thời cho biết Dương đã nhiều lần nói về việc tham gia bạo lực với các nhóm không cùng quan điểm với mình. Trong một bài đăng được chia sẻ với nhóm của mình, Dương nói, mục tiêu của tôi ở đây là phát thảo tình hình hiện tại trong cái có thể gọi là cuộc nội chiến Mỹ lần thứ hai. Tờ New York Times cho biết thêm rằng vào giữa tháng 6, Dương đã lái xe với một người quen mới từ nhà của anh ta ở Alexandria đến một nhà tù cũ ở thị trấn Lawton gần đó, cách khoảng 15 cây số để thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà theo lời các công tố viên là để dò tìm một địa điểm có thể thử nghiệm loại bom xăng mà anh ta định làm. Hồ sơ tòa án không tiết lộ tuổi của Dương nhưng cho biết anh ta là một cựu binh thủy quân lục chiến gốc Việt và Hoa, lấy bí danh là Hầu Vương và Chim